Tôi xin đọc trong sách Luca đoạn 10 từ câu 38 đến câu 42. Khi Đức Giê-hô-va cùng các môn đệ đi đường, Ngài ghé vào một làng kia, một người đàn bà tên Ma-tê tiếp rước Ngài vào nhà. Nàng có cô em gái tên là Mary ngồi dưới chân Ngài và lắng nghe lời Ngài dạy. Nhưng Ma-tê mãi lo nhiều việc phục vụ, đến thưa với Ngài: "Thưa Chúa, em con bỏ mặc con một phục vụ một mình, sao Chúa không lưu ý? Xin Chúa bảo nó giúp con." Ngài đáp: "Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và rối trí về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần thôi. Mary đã chọn phần tốt hơn, là điều không ai đoạt lấy được." Xin quý bà chị em đồng ngồi xuống.
Sáng hôm nay chúng ta rất có cơ lớn cảm tạ ơn Ngài, bởi vì tôi thấy rất đông các cao niên đã ngợi khen Chúa. Amen, tạ ơn Chúa. Tại vì trong cái mùa dịch lễ, thường thường lo gãi nhất là các cụ cao niên, tức là trên 65 tuổi hay là trên 65 tuổi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa gìn giữ từng người một. Và hội thánh chúng ta hầu hết những cao niên đều đã được chích ngừa. Amen, tạ ơn Chúa về điều đó. Thành ra cái tuần vừa rồi đây, hình như là cũng ban phụ nữ cũng chở gần 20 người đi chích ngừa, 2 ngày liên tiếp là hầu như đều có mũi thứ hai cả. Tạ ơn Chúa về điều này. Tại sao chúng ta vui mừng? Bởi vì nếu mà quý vị theo dõi tin tức, thì ông thống đốc tiểu bang Texas, thì trong một thời gian sắp sửa gần tới đây, thì khi mà hội thánh Chúa hay là cái cộng đồng mà đủ cái tiêu chuẩn để mà chích ngừa rồi, thì hội thánh hay cái cộng đồng đó được mở rộng nhiều hơn nữa. Tại vì không có thể nào chích ngừa xong xuôi rồi, rồi bây giờ có cái phong trào là phải double mask. Trước khi chích ngừa bị bệnh thì chỉ một cái mask, mà bây giờ chích ngừa xong xuôi rồi double mask. Thành ra thống đốc tiểu bang Texas sẽ có những cái thay đổi để rồi hội thánh của Chúa hiện tại là chúng ta đang 25% sắp ghế, rồi có thể lên 30-35% để cái sinh hoạt của con cái Chúa được tốt lành hơn. Yeah. Zoom hay là trực tuyến thì cũng rất là tốt, nhưng mà ngồi ở nhà lâu lâu audio, giống như sáng hôm nay audio bị hư, thì chỉ thấy người nhấp miệng ở trên cái đường dây trực tuyến mà thôi. Nhưng mà hội thánh Chúa là cái cộng đồng phải có cái sự gần gũi, và cầu nguyện Chúa trong những ngày tháng sắp tới thì sẽ có những cái executive order từ tiểu bang, thống đốc tiểu bang Texas, rồi cái từ đó mới đi đến cái thành phố Houston rồi Harris County để có sự nới rộng hơn. Và trong cái giai đoạn mà chúng ta đang ở chuyển tiếp như thế này, thì quý vị nhớ mang mask, vô nhà thờ nhớ rửa tay, và chịu khó giữ cái khoảng cách là 6 feet. Và tôi nghĩ rằng cái sự thay đổi mà ông thống đốc tiểu bang Texas hứa với người dân thì cũng sắp sửa gần tới nơi rồi, và ông sẽ cho những cái chỉ thị mới, và chúng ta theo những điều đó chúng ta làm. Tạ ơn Chúa về điều này. Tại thường thường là trong cái chương trình của hội thánh là sau khi sửa nước xong xuôi rồi, tại vẫn còn bể ống nước giữa cái building 1 và cái building A. Khi mà mở nước xong xuôi rồi thì cái children building của các em sẽ mở cửa để kêu gọi cho các em ở nhà lâu quá cũng không quá tốt. Rồi bắt đầu tới những cái lứa tuổi trẻ hơn, chúng ta tiếp tục cầu nguyện Chúa. Kính thưa quý bạn, chị em, trong cái cuộc đời của chúng ta thì có những người nổi tiếng họ nói như thế này: cuộc đời chúng ta có thể chia ra làm 2 phần. Cái phần đầu tiên thì chúng ta tốn rất là nhiều thì giờ, tiêu phí sức khỏe để kiếm cho thật nhiều tiền. Và cái phần thứ hai của cuộc đời thì chúng ta chi phí rất là nhiều tiền để mà tìm lại cái sức khỏe. Và trong cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi, bao giờ cũng phải làm những cái quyết định. Khi là một người trẻ tuổi hay là lớn tuổi hay là bất cứ lứa tuổi nào, cái quyết định đầu tiên chúng ta làm là chúng ta có biết chắc chắn có sự cứu rỗi hay không? Chúng ta có thật sự biết Chúa Giêsu Christ, đấng mà chúng ta thờ phượng, đấng mà chúng ta tin nhận để được sự sống đời đời hay không? Hay là chúng ta chỉ biết về Chúa? Khi tôi nằm trong nhà thương, trong cái cơn hôn mê thì Chúa nhắc nhở tôi rằng, con phải trở lại để mà nhắc nhở con dân Chúa phải biết chắc con có sự sống đời đời. Con phải biết Chúa một cách tường tận, biết Chúa một cách rõ ràng, không có cái sự nghi ngờ gì cả. Biết bao nhiêu người biết về Chúa, họ nói rất là hay, nhưng mà Chúa nói, ta không có biết còn. Mà khi đã biết về Chúa rồi thì cái đời sống phải được thay đổi nhờ lời hằng sống của Chúa là Kinh Thánh, để chúng ta có cái sự sống của Chúa. Tại vì lời của Chúa cũng nhắc nhở, khi mà chúng ta không có Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài là sự sống, không có gắn liền với sự sống, chúng ta sống là như chết. Thành ra cái sự đau khổ triền miên vẫn tiếp tục theo đuổi người đi nhà thờ. Có hai loại người: người đi nhà thờ và người tin nhận Chúa. Cái sự đau khổ triền miên vẫn theo đuổi người đi nhà thờ, bởi vì họ biết về Chúa mà không có biết Chúa. Và khi có cái sự sống đó thì có cái sự thay đổi. Cái trái tim bằng đá thì Chúa nói ta sẽ thay với cái trái tim bằng thịt, thay cái lòng của con, để con có cái lòng thương xót, cái lòng yêu thương, để con có sự nhịn nhục, để con có sự nhân từ. Và những điều đó xảy ra, chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh để giúp đỡ chúng ta trong cái cuộc đời để mà có thể làm được điều đó. Mà bởi vì như vậy, chúng ta phải để ý tới gia đình. Chúa nhắc nhở tôi, cái cuộc đời của con chỉ có 5 năm, 10 năm, 70 năm, nó qua đi. Nhưng mà cái thế hệ kế tiếp cũng phải được chuẩn bị. Tuần trước, khi mà tôi ngồi nghiên cứu trở lại, năm 1975, tôi rất thích cái câu chuyện I Love Lucy. Nhưng mà nếu mà quý ông bà anh chị em để ý trước những cái vở kịch của I Love Lucy, thì bao giờ cũng nói về cái vấn đề đạo đức. Con đừng có dối trá, con phải thành thật. Con phải yêu thương cha mẹ, gia đình, vợ chồng, con cái. Nhưng mà bắt đầu chuyển tiếp từ I Love Lucy, thì chúng ta cười. Bởi vì cái cô này cũng rất là xạo, coi như cái sự thật chỉ nói một nửa thôi, kêu là deceptive truth. Và cũng từ cái thời đó thì chúng ta thấy đạo của Chúa được rao giảng cũng bị pha loãng, trúng 3/4 thôi, còn cái phần kia không có nói. Và sau một cái thế hệ, tức là 30 năm, rồi thêm cái thế hệ kế tiếp nữa, cái xã hội nó thay đổi. Quý ông bà anh chị em, qua năm, từ năm 1975, cái từ đó những cái vở kịch hay là những cái show trên TV càng ngày càng đi xuống, cái đạo đức càng lúc càng đi xuống. Và chúng ta thấy cái gia đình bắt đầu bị đổ vỡ, và ngay cả con cái sinh ra lớn lên trong gia đình đi nhà thờ cũng chống đối Chúa. Và ngay cả những người lãnh đạo trong hội thánh hay là lãnh đạo của một cái cộng đồng hay một cái xứ sở nói rằng tôi là người có tôn giáo, nhưng mà cái lẽ đạo, cái đạo đức dạy dỗ trong Kinh Thánh coi như là bị phá vỡ hoàn toàn. Thành ra nói tôi có đạo nhưng mà tôi không có tin những cái điều Kinh Thánh dạy. Tại sao xảy ra như vậy? Là bởi vì thế hệ này không có truyền bá cho cái thế hệ kia. Và khi Môi-se nói dân sự của Chúa đi vào đất hứa, con phải gìn giữ lời của Chúa, để rồi không những cái thế hệ của con không thôi, nhưng mà tới đời con, đời cháu. Và chúng ta học qua lịch sử, chúng ta thấy dân Israel không có làm cái điều đó. Là nó dân sự của Chúa bị trở nên nô lệ, rồi chiến tranh chết chóc xảy ra. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi mình đọc lại trong Kinh Thánh thì Chúa sử dụng những dân sót, tức là một số người ít, không có nhiều, mà nhìn giữ lời của Chúa, thì Chúa sử dụng những cái dân sót đó để mà thay đổi cái đất nước Do Thái hay là con dân của Chúa. Và chúng ta cũng vậy. Tôi cầu nguyện rằng hội thánh chúng ta, con cái Chúa trong hội thánh chúng ta là những người dân xót. Có thể cái quá khứ mình có lung lay hay sai trật gì không biết, nhưng mà cái thế dân xót có nghĩa rằng tôi sẽ trở về lại lời của Chúa. Tôi thật sự biết Chúa. Tôi thay đổi cá nhân của tôi để rồi tôi có thể thay đổi gia đình tôi. Cái tuần vừa rồi đây một số con cái Chúa, bây giờ con tôi nó lớn rồi, bây giờ tôi già rồi làm sao đây? Con tôi đâu có còn nhỏ nữa. Đó, vậy giờ đó à, lời của Chúa từ thuở còn thơ đến khi về già sẽ không lìa khỏi nó, mà giờ con tôi nó lớn hết trơn rồi. Thì tôi nói điều đầu tiên, ông và bà phải biết mình sai trật ở đâu, mình làm lại mình trước, rồi bắt đầu nhìn con cái của mình với cái lòng thương xót, giúp đỡ nó. Nếu không giúp đỡ đời con thì giúp đỡ đời cháu. Phải chịu trách nhiệm ba thế hệ là tại đôi khi bố mẹ nói với con của họ nó không nghe, nhưng mà đôi khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại nói nó nghe. Còn hơn là để nó đi nói với một cái người ngoài nào đó, rồi cái thế hệ này không có truyền đạt được cái đạo đức hay là cái lòng tôn kính Chúa cho cái thế hệ kế tiếp. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà có cái remote control thì có cái slide. Trong cái chủ đề về gia đình thì chúng ta thấy những cái hình ảnh mà quý ông bà anh chị em quen thuộc. Nếu mà gia đình đặt nền tảng mà không có dựa vào Kinh Thánh thì khi mất một người cha, mất một người mẹ thì cái đứa con nó nói nó không có dựa trên nền tảng Chúa. Mà nếu thật sự dựa trên nền tảng của Kinh Thánh, nền tảng của Chúa thì cái người cha và người mẹ phải giữ cái mái nhà mình, phải làm gương cho con cái, cháu chắt hậu duệ của mình. Có nhiều người đến nói với tôi cái cuộc đời tôi nó lỡ rồi, không có sao cả, mình làm lại. Tại có người 70 tuổi làm lại, không có sao cả. Tại vì cái sự thay đổi hậu duệ tới con, tới cháu chắt mình, nó thấy, con mình nó thấy. Tại sao bố mẹ thay đổi? Và nhờ như vậy, cái tiến trình mà Chúa dùng mới được trọn vẹn và tốt lành. Thành ra mỗi gia đình, tôi không biết quý ông bà, anh chị em suy nghĩ sao, nhưng mỗi gia đình phải sống trong cái sứ mệnh Chúa giao cho. Phải biết cái sứ mệnh đó là sứ mệnh gì. Để rồi may ra cái hậu duệ của chúng ta mới có thể thay đổi được cái cộng đồng, cũng như cái đất nước chúng ta đang sinh sống. Thành ra mỗi quý ông bà anh chị em và tôi có ảnh hưởng hay là tác động chịu trách nhiệm ba đời. Đời con, đời mình, đời con và đời cháu. Nếu mà quý ông bà anh chị em hôm thứ tư vừa rồi đây, nếu mà học trong một cái nhóm ở vùng Northwest 2, học về các vua thứ nhì, thì thấy rằng đời vua cha rất là tốt. Có điều ông không có đi nhà thờ. Ông không nói cho con cái của ông về Đức Giê-hô-va, về Đức Chúa Trời. Tới cái đời con của ông là cái đời con tàn bạo, độc ác. Và Chúa phạt cái đời con đó. Không làm vua được 16 năm. Tới cái đời con tệ hại vô cùng. Thành ra gia đình trong những tuần lễ sắp tới đây, mỗi tuần chúng ta đi một chút xíu để nhắc nhở. Chúng ta đi qua gia đình phải sống trong lời của Chúa. Hôm nay gia đình phải sống tốt và tốt nhất. Sống tốt, cảm ơn Chúa. Nhưng so với tốt nhất là sao? Và chúng ta bao giờ cũng muốn con cái của mình là tốt nhất. Trong ai cầu nguyện cho con cái, xin cho con cái của chúng con là tốt nhì? Không có. Tốt nhất. Nó là con tốt nhất trong gia đình, trong xã hội nó là tốt nhất. Nó đi làm là thành công nhất, cái gì cũng nhất hết. Chúng ai cầu nguyện là cho con mình là nhì hết, không có. Thành nó tốt, cảm ơn Chúa, nhưng tốt nhất là gì? Rồi gia đình phải sống trong mục đích, rồi gia đình phải sống trong cái tinh thần tạ ơn, rồi phải sống thanh khiết để mà xây dựng lại gia đình. Cầu nguyện Chúa mỗi cái bài giảng vào ngày Chủ nhật này, quý vị chỉ cần nhớ một điều, ráng áp dụng một điều thôi. Có thể nói 10 điều, nhưng ráng nhớ một điều để mà áp dụng. Khi nói nhiều quá thì phải suy nghĩ trở lại cái khiếm khuyết của tôi là ở đâu và nhận diện được cái khiếm khuyết đó rồi làm lại. Trong Kinh Thánh ghi chép lại cái câu chuyện trong Luca đoạn 10 từ câu 38 tới câu 42. Cái câu chuyện này vô cùng quen thuộc, cái câu chuyện của Matthew và Mary. Thì Chúa và các môn đệ của Chúa đi trên đường, thì tới một cái làng, có ai nhớ làng tên gì không? Bethany. Thì gặp Matthew. Matthew có thể là người rất là khá giả trong cái làng đó. Và trong cái câu chuyện Kinh Thánh ghi chép lại, Matthew thì có người em gái tên là gì? Mary. Có người em trai tên gì? Lazarus. Lazarus là cái câu chuyện mà Lazarus sống lại rất là quen thuộc. Và mời nguyên cả một cái nhóm người, tức là Chúa Giê-xu và các môn đệ của Chúa vào nhà để mà làm gì không biết, nhưng mà có thể là để ăn buổi tiệc, ăn tối, ăn trưa gì không biết trong cái này. Thì lúc mà chờ đợi như vậy thì Chúa Giê-xu dạy dỗ cho môn đệ của Chúa, thì Mary ngồi đó nghe lời Ngài. Ma-thê có thể là bận rộn, làm đủ thứ chuyện cả. Và Kinh Thánh nói Ma-thê mãn lo việc vặt, mấy cái chuyện lúc chút, cái đâm ra bực mình. Nói em của mình nó ngồi đó, mình cần giúp, mà nãy nó không chịu giúp, nó cứ ngồi thành đã chạy tới than phiền với Chúa. Chúa ơi, em tôi để tôi một mình hầu việc à, nó không chịu giúp gì hết trơn ấy trời. Mà tại sao Chúa không tới nói nó một tiếng để nó tới nó giúp? Trong cái xã hội của người Do Thái lúc đó là coi như là trọng nam khinh nữ. Thì tôi nghĩ khi mà mời tới nhà thì chắc có Lazarus ngồi đó, đàn ông thì ok, đàn bà phải xuống bếp. Mà tại sao Chúa lại để Mary không có nói gì hết trơn ấy trời? Là Chúa nói, Ma-thê, chịu khó bối rối nhiều việc quá, thành ra con búi sầm sầm cái đầu của con, là nó con than phiền. Nhưng mà con ơi, Mary lựa phần tốt là phần ngài không ngài cất được, thành ra con làm việc tốt, à ơn Chúa, cảm ơn con. Nhưng mà Mary chọn cái phần tốt hơn là lắng nghe lời của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi rất là bận rộn, nhất là những người nữ bận rộn rất là nhiều, đi làm. Đa số những người nữ trong hội thánh đi làm suốt ngày, về rồi phải lo cho gia đình, nấu ăn, giặt giũ đủ thứ hết đó. Thành ra đôi khi bận rộn rất là nhiều, mà mỗi giờ mỗi phút đều phải làm những cái quyết định. Bây giờ làm sao để mà nhận diện được cái quyết định nào là cái quyết định tốt nhất cho gia đình mình? Và tôi biết rằng quý ông bà anh chị em suy nghĩ rất là nhiều trong cái vấn đề tốt và tốt nhất. Nhưng ở đây, trong cái vấn đề ở đây thì chúng ta thấy Chúa nói Ma-thê rất là tốt chứ không phải không tốt. Tại vì Ma-thê phục vụ. Mà trong Kinh Thánh thường thường ghi chép lại Chúa Giê-xu thường xuyên kêu chúng ta con cái Chúa là phải vâng lời Ngài và phải phục vụ Chúa. Thành ra cái phục vụ là cái điều tốt chứ không phải là không tốt. Và Chúa Giê-xu, nếu mà quý bạn cho em đọc lại trong Giăng đoạn 13 từ câu 1 tới câu 17 là Chúa còn cổ vũ là phải làm những cái công việc phục vụ mà hèn mọn nhất khi cần. Ngay cả trong cái câu chuyện nói là rửa chân cho môn đồ của Chúa, cái vấn đề rửa chân cho người khác là chỉ người nô lệ làm, mà Chúa nói nếu mà con là môn đồ ta thì con phải phục vụ như một người nô lệ. Thành ra phục vụ tốt chứ không phải không tốt. Và lời của Chúa nhắc nhở rất là nhiều, chúng ta không được xem thường những cái công việc nhỏ nhặt và chỉ chú trọng, quan trọng những cái việc lớn. Tại vì nhiều người không có muốn làm việc nhỏ, việc này không xứng đáng với tôi. Nhưng mà Chúa nói là chúng ta không có nên coi thường việc nhỏ và chỉ quan trọng những cái công việc lớn. Và ngay cả sứ đồ Phaolô cũng nói rằng phục vụ là cái điều khích lệ cần thiết cho hội thánh. Và trong cái vấn đề phục vụ, Phaolô dạy dỗ con dân Chúa trong hội thánh là ngang hàng với là chức vụ lãnh đạo và giảng đạo. Tại lâu nay mình nói phải giảng đạo, lãnh đạo, giảng đạo mới là cao trọng. Nhưng mà Phaolô nhắc nhở, nếu mà quý ông bà anh cho em về đọc lại trong Roma đoạn 12, Thì những cái việc nhỏ nhặt trong cái ân điển, trong cái ân sủng Chúa ban cho chúng ta để mà phục vụ thì nó tốt, ngang hàng với là cái vấn đề lãnh đạo và dạy và giảng dạy. Thành ra trong hội thánh của Chúa, cái sự phục vụ theo Phaolô đều ngang hàng như nhau. Có những việc nhỏ, có những việc lớn. Đó lý do tại sao mà Chúa nói khi mà thiết lập hội thánh của Chúa, mỗi người Chúa ban cho những cái ân tứ, cũng giống như là những viên gạch thiêng liêng vậy đó, ráp lại với nhau trở nên một cái ngôi nhà thiêng liêng. Và cái ngôi nhà thiêng liêng đó phải có Chúa Giêsu Christ thì mới thiết lập, mới ráp được. Còn thiếu mất Chúa Giêsu Christ thì cái căn nhà đó nó sẽ cãi lộn. Việc tôi nó quan trọng hơn việc anh. Việc của tôi thì nó cao trọng hơn việc của chị. Cái tự nhiên đâm ra lộn xộn cả lên. Vì khi có sự lộn xộn có nghĩa là cái căn nhà thiêng liêng đó không có Chúa Giêsu Christ. Và cái mục đích của hội thánh chúng ta mà Chúa dạy bảo hội thánh chúng ta là tôn cao đấng cứu rỗi, tức là Chúa Giêsu Christ. Để chi? Để mà nhắc nhở chúng ta khi mà phục vụ bất cứ cái công việc gì nó cũng như nhau cả. Có thể người Chúa cho cái ân tứ giảng dạy phải làm trọn vẹn tốt lành nhất trong cái việc giảng dạy, nhưng mà Chúa cho cái ân tứ khác đó, ví dụ như dọn dẹp, để làm trọn vẹn tốt lành nhất trong cái sự dọn dẹp đó. Quý vị biết là trong mấy ngày vừa qua mở nước lên rồi nó bể lập chụp 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 đó. Nhưng mà người có cái ân tứ leo lên sửa mấy cái ống nước và đi mấy ngày liên tiếp cho tới 4-5 giờ chiều thì chúng ta có nước, thì cái việc đó vẫn cao trọng như là cái việc giảng dạy. Còn nếu không mở nước ra là lụt hết. Người cho cái ân tứ, quý vị ra cái sân trước là thấy bắt đầu là những cái cây mà bị đông đá đó đã bắt đầu được dọn dẹp rồi. À, bởi vì cái ân tứ Chúa ban cho để làm đẹp đẽ cơ sở nhà Chúa thì cũng cao trọng như cái người lãnh đạo hay là giảng dạy. Và rất là nhiều cái công việc trong hội thánh chúng ta cần phải biết Chúa Giêsu Christ, biết cái ân tứ Chúa ban cho để rồi cùng nhau xây dựng hội thánh Chúa. Bây giờ trở lại, tại sao Chúa Giêsu Christ kêu gọi đầy tớ của Ngài phải phục vụ? Trong Kinh Thánh nói con phải phục vụ, nhưng mà đằng này trong cái đoạn này là nói con phải ngưng công việc. Một lần nữa, con phải phục vụ việc lớn hay việc nhỏ, rồi đằng này là con phải ngưng công việc, ngồi xuống để mà lắng nghe. Phải ngồi xuống để mà lắng nghe. Thực sự kính thưa quý ông bà anh chị em, không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói chúng ta chỉ phục vụ Đức Chúa Trời. Nghe, phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng mà biết Chúa một cách mơ hồ, không biết chút gì về Chúa cả. Kinh Thánh không có nói về cái vấn đề đó, không có chỗ nào chép về vấn đề đó, không có chỗ nào chép con cứ làm việc đi nhưng mà con không cần biết Chúa, hay là con chỉ cần biết Chúa Giêsu Christ một cách mơ hồ, một cách chút. Kinh Thánh không có nói điều đó. Nhưng mà Kinh Thánh nói con khi phục vụ, con phải biết tường tận về đấng đã cứu chuộc con. Và khi con làm công việc Chúa, con phục vụ, con làm với tâm lòng biết ơn. Thì có thể tới cái lúc này mà thề quên cái điều đó. Quên mất Chúa Giêsu đang hiện diện trong nhà. Chúa tới nhà, Chúa vô tới nhà, quên mất. Rồi bắt đầu có những cái sự suy nghĩ mấy cái chuyện lúc chút. Chúa Giêsu có cần ăn cho ngon không? Chắc cần phải ăn cho ngon. Ai cũng thích ăn ngon cả. Nhưng mà không bởi những cái lúc chút, việc nói là việc dặn hay là việc vắn đó, mà làm quên đi cái sự hầu việc Chúa. Cái bắt đầu bực mình với anh em mình. Nói quý ông bà anh chị em, chuyện này xảy ra rất là nhiều. Không phải chỉ trong hội thánh, nhưng đồng thời trong gia đình. Ngay cả trong gia đình của mình nữa. Đó lý do tại sao trong gia đình, trở về lại cái đề tài trong gia đình, và làm cha, làm mẹ hay là làm con cái, đôi khi phải làm những cái quyết định, và cái quyết định phải là cái tốt nhất. Nếu những cái công việc lúc chút mà làm cho tôi quên đi Chúa, việc tôi làm tốt, không phải không tốt. Nhưng mà tự nhiên tôi trở thành nóng lại với vợ tôi, con tôi, rồi tự nhiên tôi bực dọc, tôi không có kiểm soát được lời ăn tiếng nói của tôi, thì mình phải quay trở lại, đôi khi phải ngừng phục vụ, ngồi xuống lắng nghe. Và chuyện này xảy ra rất là nhiều, biết bao nhiêu người hay là gia đình mà tôi tới giúp đỡ bởi vì những cái chuyện lúc chút không à, chuyện lúc chút không. Và thường thường các ông thì nói tại bà cứ ràm ràm nói hoài, một chuyện nói một lần nghe được rồi mà nói tới mười mấy hai chục lần, thì qua nói với hỏi nói chuyện với bên người vợ nói một lần ông không nghe, thành ra phải nói tiếp. Thì bây giờ làm sao để giải quyết những cái vấn đề đó? Và những cái vấn đề lúc chút như vậy đôi khi nó làm cho gia đình mất hạnh phúc. Đó là cái vấn nạn. Và con cái cũng vậy. Chúng ta dạy dỗ con cái gì là cái tốt nhất? Khi mà dạy dỗ con cái điều ưu tiên đầu tiên dạy cho con cái mình là gì? Khi mà tôi lắng nghe lời cầu nguyện nhiều, cầu nguyện lạy Chúa, xin Chúa, lạy Chúa xin cho con của con học thật giỏi. Nhưng nếu mà nó học thật giỏi mà nó không có đạo đức thì sao? Lạy Chúa cho con làm thật nhiều tiền. Nhưng là nếu thật nhiều tiền mà không có biết Chúa, không có cái đạo đức đó, thì mình có thể giống như cái đoạn Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 15 đọc, là có thể mình bóc lột cũng làm tiền vậy. Thì cái ảnh hưởng của Chúa ở đâu? Đó là những cái quyết định mà chúng ta phải làm mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Không phải cho cá nhân mình không thôi, nhưng những cái quyết định đó nó ảnh hưởng tới đời con, đời cháu của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài học của Ma-thê nhắc nhở như thế này. Nhắc nhở rằng cái lỗi của Ma-thê không có phải là phục vụ. Phục vụ không có gì sai ra. Bởi vì phục vụ là cái điều tốt nên làm. Và cái khi mà nó nói tôi phục vụ là nên là cái khẩu hiệu của mọi người trong cái vương quốc của Chúa. Lỗi cũng không phải ở cái chỗ là làm việc nhiều quá. Cái lỗi không phải ở chỗ đó. Tại vì chúng ta không thể nào làm việc mà quá sức mình được. Chúa cho chừng đó sức thôi. Nếu mà quý ông bà anh cho em làm quá sức đó, quý ông bà anh cho em bệnh, rồi Chúa cũng cho nghỉ ngơi à. Thành ra cái lỗi không phải là phục vụ. Cái lỗi không có phải là cái chỗ làm việc nhiều quá. Và khi làm quá sức thì mình sẽ... Chúa, mình không muốn, Chúa cũng cho sự nghỉ ngơi, mình mệt. Chúng ta chỉ làm theo cái khả năng mà thôi. Nếu mà chúng ta đem hết khả năng và phương tiện để phục vụ, thì cái trí óc và cái tâm hồn của chúng ta phải luôn luôn nghĩ về Chúa. Thì lúc đó mới biết cái chỗ nào, cái thời điểm nào để ngưng lại để mà nghỉ ngơi. Chúng ta thấy cái câu chuyện Ma-thê vui vẻ đón tiếp Chúa là cái người khách quý bằng cả cái tấm lòng của bà. Nếu mà chúng ta đọc những cái câu chuyện khác kể về Ma-thê, khách quý là Chúa Giê-xu Christ bằng cả cái tấm lòng. Nhưng mà cái lỗi lầm của Ma-thê mà chúng ta có thể học được là lời của Chúa chép là mãn lo việc vặt. Bởi vì mãn lo cái việc vặt đó, tức là mấy cái chuyện lúc trước mà đã bà làm quên Chúa đi. Cái đó là cái lỗi. Và bà chỉ nhớ đến cái công việc mà thôi, chứ không còn nhớ đến Chúa. Mà nó nhớ là Chúa đang ở trong nhà, mà không có nhớ đến Chúa, nhưng nhớ những cái việc vặt vặt đó. Thành ra Ma-thê đã để cái công việc phục vụ lấn át và làm cho bà mất đi cái sự tương giao với Chúa. Cái đó là cái vấn đề. Kính thưa quý bà anh chị em, Chúa không có nói quý bà anh chị em làm việc tiền, không có cấm cái điều đó. Nếu mà con cái Chúa xúc phạm, tạ ơn Chúa về cái điều đó, Chúa không có cấm để chúng ta làm giàu. Nhưng mà nếu mà chúng ta bận rộn công việc nhiều quá, mà không có suy nghĩ mất đi cái sự tương giao với Chúa ta, thì cái đó trở thành vấn đề. Và nhiều người không những mất đi cái sự tương giao, khi mà mất đi cái sự tương giao với Chúa để thì nó mất đi cái tình yêu thương, mà nó sẽ đưa đến cái vấn đề mất đi cái tình cảm giữa vợ chồng, và đôi khi mất đi cái tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Điều này xảy ra rất là nhiều. Và Kinh Thánh từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước cũng ghi chép đi, ghi chép lại cái vấn nạn là cái chỗ đó. Nó cầu nguyện Chúa khi quý ông bà anh chị em làm việc, khi quý ông bà anh chị em phục vụ trong hội thánh, hay là sống giúp đỡ vợ con mình, hay là phục vụ ở trong gia đình mình. Đừng vì những cái chuyện lúc chút mà mất đi cái tình cảm, quên đi cái gia đình mình. Mấy chục năm về trước khi mà tôi còn làm ở công sở, mỗi lần tôi suy nghĩ về vấn đề hầu việc Chúa thì tôi được tăng lương và lên chức. Tăng lương, lên chức. Cứ 2-3 tháng tăng lương, lên chức. Nên nó bận rộn vô cùng. Và quý ông bà anh chị em phải biết rằng tôi có 2 người con. Và tôi không có thì giờ cho con cái. Thì giờ cho vợ cũng chưa chắc có nữa, huống chi cho con cái. Mà tôi phải làm những cái quyết định. Sau này con của tôi nó tới nó nói: cảm ơn bố đã bớt đi công việc để giúp đỡ con, để giúp đỡ con nên người, để mà dạy những cái khuôn mẫu đạo đức, dạy dỗ lời của Chúa. Ấy là chính miệng từ con mình nó nói ra. À, dù rằng nó bởi vì nó rất là bận rộn, nhưng mà nó cũng phải để thì giờ để nó tiếp tục dạy cho con của nó nữa. Tôi nói nếu mà trong trường hợp bố không làm quyết định thì con nghĩ con sẽ ra sao? Thì nói con cũng giống như những người khác, không có đạo đức, đi nhà thờ mà không có biết Chúa, đi nhà thờ nhưng mà đời sống lêu lỏng, bởi vì chăm sóc con là bằng tiền của, nó muốn cái gì mình cho cái nấy, để lấp đi những cái thời gian mà mình không có. Khi nó 16 tuổi, để lấp đi cái khoảng thời gian không có được với nó, thì sắm cho nó chiếc Mercedes. Nó lái, mới học lớp 10, nó lái Mercedes tới trường. Thì cái hậu quả, 16 tuổi, thanh niên mới lớn lên, lái xe Mercedes tới trường, thì thế nào cũng có các cô chạy theo. Rồi nó trở thành tài xế để chở những đứa khác đi. Thì cứ tưởng tượng cái cuộc đời của nó sẽ ra sao. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi mà nói chuyện với con của mình thì phải làm cái quyết định. Và từ cái quyết định đó, Chúa cho giảm cái công việc, bớt xuống để không đi đâu, đi đó nữa. Nếu mà quý vị biết, coi như 6 giờ sáng tôi rời nhà, tôi leo lên máy bay, tôi bay đến Andover, Massachusetts. Tôi làm xong, 2 ngày sau tôi bay qua San Jose, Silicon Valley, tôi làm bên đó. Tới chiều thứ 6 tôi bay về lại Houston, rồi bận rộn ở trong sở phải làm hết mọi việc. Rồi cái ngày Chủ nhật tôi đi nhà thờ. Tới nhà thờ cũng là nằm trong ban lãnh đạo, mà nên nhớ rằng cái đầu nó ngủ nhiều hơn là làm công việc Chúa. Bởi vì Chúa chỉ cho mình chừng đó sức mà thôi. Nhưng mà khi mình nhìn lại như vậy thì thấy cái bài học Chúa, cái gì là tốt và tốt nhất cho gia đình mình, thì tạ ơn Chúa. Đôi khi phải cần cái thời gian 10 mấy năm, 20 năm thì mới cảm nhận được cái ơn phước Chúa ban cho. Cái bài học Ma-thê là như vậy. Cái bài học Ma-thê là để cái công việc phục vụ tốt chứ không phải không tốt lấn áp đi cái sự tương giao với Chúa. Mà khi lấn áp đi cái tương giao với Chúa thì sẽ mất đi cái phần ân điển. Nó tốt cho cá nhân nhưng mà không có tốt cho gia đình của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi con cái Chúa đều có thể làm được, vừa làm Ma-thê mà vừa làm Mary cùng một lúc, chẳng phải không được. Cũng giống như chúng ta siêng năng làm việc để mà kiếm sống, nhưng mà đồng thời cũng phải siêng năng tương giao với Chúa. Thành ra cái thời gian quý ông bà anh chị em Chúa ban cho mình, không sử dụng cái thời gian để tương giao với Chúa thì mình cũng mất đi như thường. Cái gì cũng có thể kiếm được, nhưng cái thời gian không có kéo lại được. Và chúng ta phải sử dụng cái thời gian Chúa cho một cách tốt lành nhất, để mà cho cái cá nhân chúng ta tốt hơn, và phải bảo vệ và gìn giữ cái gia đình của mình. Hầu qua đó, hai ba cái thế hệ kế tiếp mới thay đổi được cái cục diện của cái cộng đồng và cái thế giới mà chúng ta đang sống. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều người nói tôi phục vụ cũng mệt lắm. Thì đôi khi phải trở về lại trong Kinh Thánh. Nhớ không? Nhớ là khi Môi-se lên núi để mà đánh trận đó, thì ông cần hai người, ông đưa lên mới ông hăm hở, ông đưa cái tay lên vậy thì Israel thắng. Cái hồi còn mệt quá, thành ra may quá có là Joshua với người bạn của mình nhấc cái tay lên. Thành ra đôi khi cần người giúp đỡ mình nữa, tại vì sức người có hạn. Và chúng ta cầu nguyện Chúa, nếu mà Chúa giúp sức, Đức Thánh Linh giúp sức chúng ta, thì chúng ta có cái sức mới của Chúa để mà có thể đối diện với bất cứ vấn đề gì. Thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà chúng ta, hay là con cái Chúa, hay ngay cá nhân thôi, mà chúng ta chú ý nhiều về ngoại cảnh, mà thiếu đi cái đời sống thâm công trong Chúa, cái đời sống chúng ta sẽ rất là khổ. Tạ ơn Chúa, Chúa cho cái đại dịch xảy ra, để rồi từ ngày 22 tháng 3, quý ông bà, anh chị em, một hồi là sẽ nhớ cái ngày 22 tháng 3, cái ngày 22 tháng 3, cái nhà thờ đóng cửa đó, nói là tại vì nạn dịch lan tràn, thì Chúa cho 4 cái đường dây Zoom, bây giờ có 5 đường dây Zoom, và sử dụng cái đường dây đó để rồi có tiếp tục những cái sự sinh hoạt. Nhưng cái điều tôi tạ ơn Chúa vô cùng, bởi vì mỗi ngày từ tháng 4 năm 2020 cho tới ngày hôm nay, cái nhóm cầu nguyện từ 7 giờ sáng tới 8-9 giờ mỗi ngày đều vẫn xảy ra. Để rồi chúng ta mới thấy được cái phước hạnh, những cái giờ phút ngắn ngủi, gắn bó để mà học hỏi lời của Chúa, và làm cho cái đời sống tâm linh được lớn lên. Và tôi thấy rất là nhiều cuộc đời được thay đổi qua cái giờ cầu nguyện đó, hay là giờ tình nguyện đó. Và đương nhiên có những cái nhóm vào tối thứ 6 rất là tốt, rồi có những cái nhóm tối thứ 3, tối thứ 4, tối thứ 5, tối thứ 6, mỗi ngày đều có cả, phải gắn bó vào trong một cái nhóm nào đó để học hỏi lời Chúa. Nhưng tôi khuyến khích quý ông bà, anh chị em, nên tham gia cái nhóm cầu nguyện mỗi ngày. Mình bỏ thì giờ từ 7 giờ tới 7 rưỡi, 8 giờ, cái thời gian Chúa cho. Đó. Còn nếu mà không có được nữa thì mỗi ngày phải chịu khó học hỏi lời của Chúa, thì sẽ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bận rộn hay là quá bận rộn là cái căn bệnh, là cái bệnh của cái thời đại ngày hôm nay. Tôi tưởng là chỉ xảy ra Mỹ không thôi, nhưng mà té ra xảy ra bên Việt Nam nữa. Và qua tới xứ Mỹ này cũng bị liên hệ. Người Việt Nam mình có câu làm ngày không đủ, rồi tranh thủ làm đêm không đủ thì làm cuối tuần. Đó là cái căn bệnh của cái thời đại này. Và ma quỷ khôn ngoan vô cùng. Cái khôn ngoan là của ma quỷ là cái chỗ này. Ma quỷ không có dụ dỗ con cái Chúa bỏ Chúa. Không có ma quỷ nào tới nói với con cái Chúa là con phải bỏ Chúa. Không có. Nếu đọc lại trong Kinh Thánh, không có chỗ nào nói rõ ràng là phải bỏ Chúa. Nhưng mà ma quỷ có cái điểm mà mình biết nó là cái chỗ này. Cái ma quỷ đó không cần dùng, chỉ cần làm cho chúng ta quá bận rộn. Quá bận rộn với những cái việc không có quan trọng. Để rồi, lời của Chúa nhắc nhở đó, chớ bỏ qua những sự nhóm lại, những kẻ quen làm, phải nhắc nhau là cái chỗ đó. Là tại vì quá bận rộn thì đã bỏ qua cái sự nhóm họp. Rồi đôi khi bỏ luôn cả gia đình mình nữa. Đó. Rồi đôi khi bỏ nhiều thứ lắm. Đó. Thành ra cầu nguyện Chúa, chúng ta phải trở về lại lời của Chúa. Đó. Để mà nhớ được rằng Ma quỷ không có dụ dỗ con cái Chúa bỏ Chúa. Nhưng mà ma quỷ dụ dỗ con cái Chúa phải thiệt là bận rộn những cái việc không có quan trọng. Thì sớm hay muộn gì chúng ta sẽ quên Chúa. Để ý coi. Cũng giống như hai vợ chồng không có chịu nói chuyện với nhau. Không có ai tới nói người chồng là phải bỏ vợ mà không có. Nhưng mà mỗi ngày không có nói chuyện, bận rộn quá. Một tuần lễ nói 5 phút. Đôi khi không tới 5 phút nữa, nói hello, how are you, I'm fine, thank you, rồi bye. Một thời gian sau bỏ lúc nào không hay. Cái đó là để áp dụng. Con cái của quý ông bà anh chị em cũng vậy. Mỗi ngày nó còn sống với mình, không có nói chuyện với nó. Một hồi cha mẹ đối với con cái trở nên người xa lạ. Nó có nhu cầu nó không dám tới nói, tại không có nói chuyện với nó. Cũng vậy đối với ba ngôi Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta không có sự tín nguyện, tâm tình nói chuyện, cầu nguyện với Chúa, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ trở nên người xa lạ đối với Đức Chúa Trời. Cái bài học mà chúng ta học hỏi là như vậy. Cái điều gì quan trọng cho cái đời sống của quý ông bà anh chị em trong cái giai đoạn này? Tôi chỉ khuyên một điều đơn giản hóa. Bớt bận rộn những cái việc lúc chút hoặc vãn để hoàn bề, để rồi có thì giờ nhiều hơn cho Chúa. Đơn giản hóa cuộc sống, chia sẻ bớt cái trách nhiệm. Nếu mà làm công việc Chúa hay là bất cứ cái điều gì, chia sẻ bớt trách nhiệm, đừng có mang nhiều ách. Chúa nói là chớ mang ách, mà đôi khi mình mang thêm ách, những cái kẻ chẳng tin nữa, thành ra nó mệt quá. Thành ra chú trọng những cái điều quan trọng, căn bản và quan trọng. Điều gì căn bản và quan trọng trong cái kinh nghiệm của ông bà anh chị em mà Chúa dạy dỗ từ ngày 22 tây tháng 3 cho tới ngày hôm nay trong cái đại dịch? Điều gì quan trọng? Tại nếu mà không có quan trọng, quý ông bà anh chị em không có đi chích ngừa. Điều gì quan trọng? Cái sức khỏe của quý ông bà anh chị em. Cái sức khỏe của quý ông bà anh chị em. Cái tương giao với Chúa. Gia đình của quý ông bà anh chị em. Và hội thánh của quý ông bà anh chị em. Thành ra đó là cái điều quan trọng. Nếu mà không có sức khỏe, không đi làm việc được, thì nó phải gìn giữ cái sức khỏe. Đó. Nếu mà sức khỏe có mà cái tâm linh không có mạnh mẽ, không có tập luyện, không có giờ tình nguyện với Chúa, cái tâm linh đi xuống, cái tâm thần đi xuống rồi cái sức khỏe cũng đi xuống nữa. Nó liên hệ với nhau. Tương giao với Chúa là vấn đề mỗi ngày. Tương giao với nhau, gìn giữ gia đình mình, nói chuyện với vợ, với con, nói với cháu của mình nếu mà có cháu, và đồng thời có sự tương giao trong hội thánh của Chúa. Ma quỷ rất là khôn ngoan, không có nói chúng ta bỏ, nhưng mà bởi vì cái sự lơ là và chúng ta bỏ lúc nào không hay. Nó phải quân bàn giữa cái công việc và cái sự nghỉ ngơi, có cái thứ tự ưu tiên để biết cái việc mình làm trước, làm sau như thế nào. Như vậy, tới lúc chúng ta cũng phải làm những cái quyết định, phải về suy nghĩ trở lại. Tốt so với tốt nhất. Nếu mà so sánh giữa Đức Chúa Trời và thế gian, cái nào tốt, nhưng cái nào là tốt nhất? Chúng ta sống thế gian phải đi làm. Tốt, tầm kiếm tiền. Tốt, để nuôi dưỡng con cái, để có mỗi ngày có đồ ăn dọn trên bàn. Tốt. Nhưng mà không tốt. Nhưng mà gần gũi với Đức Chúa Trời thì tốt hơn. Hay là tốt nhất. Thành ra đừng có vì công việc của thế gian nhiều quá mà quên mất đi Chúa của chúng ta. Bản thân của mình so với người khác. À, cái này là những cái quyết định. Ngày nào cũng quyết định hết á. Nếu hai vợ chồng sống với nhau, tôi lo bản thân của tôi hay là tôi lo bản thân của vợ tôi. Cái nào tốt nhất? Để suy nghĩ. Của cải thế gian so với của cải đời đời. của cái thế gian Chúa cho ăn nên làm ra, giàu có tiền, tốt. Nhưng tới cái tuổi nào thì bắt đầu phải suy nghĩ tới cái của cải đời đời. Tôi đi dự một cái đám tang rất là tội nghiệp. Ông bố chết, bà mẹ thì chết trước rồi tới phiên ông bố qua đời. Mấy đứa con nó quánh lộn, nó giành nhau từng đồng bạc. Thành ra nếu mà có của cải thế gian mà gia đình tan vỡ, tới cái đời con của mình nó quánh nhau, nó từ bỏ nhau, thì ích lợi gì? Là nó phải trở về lại cái căn bản lời Chúa và cái đạo đức lại chỗ đó. Thì giờ, cái này đôi khi phải làm quyết định. Thì giờ làm kiếm tiền, làm kiếm thêm tiền ha, so với thì giờ với gia đình. Khi nào là tốt? Lúc nào là tốt nhất? Đó là những cái quyết định mà quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ. Con trẻ, tức mình có con, năng động với các sinh hoạt ngoài giờ học so với con trẻ gần gũi với gia đình và Chúa. Cái đó là những cái quyết định. Tại vì những em đôi khi nói là học ra khỏi lớp là 3:30, rồi cái chợ đi gì đó ngoài lớp tới 5 giờ về ăn cơm, rồi đi cái lớp nào đó từ 7 giờ cho tới 8 giờ hay 9 giờ rồi về ngủ, ngày nào như ngày nấy. Và đôi khi chúng ta phải làm những cái quyết định lúc nào là nên ngừng để có sự nghỉ ngơi, để có thời giờ cho gia đình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nói tóm lại, khi mà làm những cái quyết định thì có 3 điều quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ và nhớ. Cái vai trò của Chúa ở đâu? Đức Chúa Trời. Phải có lời của Chúa để nuôi dưỡng tâm linh. Và những con người, con người đó đó là có thể vợ mình, chồng mình, con mình, anh em con cái Chúa, những con người như vậy. Và cái tốt nhất để mà tặng cho con người là cái gì? Đức Chúa Trời thì mình nói mông lung quá. Lời của Chúa mỗi ngày mình đọc. Và đối với con người, cái gì tốt nhất chúng ta có thể tặng cho con người? Có ai lên trả lời không? Tốt, tôi cho con tôi cái xe để nó lái đi học. Tốt, tôi cho con tôi cái học bổng để nó giúp đỡ cái học bổng để nó đi học. Tốt, nó có cái mái nhà, nó không có bị homeless. Nhưng tốt nhất là cái gì? Chúa. Ok, tốt. Dạ, mình cầu nguyện với Chúa nhưng con mình nó lêu lỏng cũng vậy thôi. Dạ, mình đưa nó cái thánh giá, nó đeo cái thánh giá ở đây rồi nó đi ra nói tôi có cái thánh giá má tôi tặng, cũng vậy thôi. Mình muốn nó tặng nó cái gì tốt nhất? Ha. Nó phải biết Chúa. Nó phải biết chắc chắn nó có sự cứu rỗi. Mà làm sao nó biết được chắc chắn nó có sự cứu rỗi đó? Mình phải tốn thì giờ với nó. Thì giờ với nó. Và đôi khi phải dạy đạo cho nó. Tôi kể cái câu chuyện này rồi kết luận. Con trai tôi khi mà năm 17, 18 tuổi đó, thì nó quyết định đi học rất là xa. Nó được nhận vô trường Rice. Nó nói trường Rice gần quá. Nó được nhận vô trường Texas A&M. Nó nói Texas A&M cũng còn gần quá. Nó nhận vô UT. Nó nói UT cũng gần quá. Nó được nhận vô trường Oklahoma. Nó nói Oklahoma cũng còn gần quá. Thành ra nó đi tuốt lên trên miền Bắc. Phải đi máy bay mới tới. Còn mấy cái kia lái xe là tới liền. Rồi khi mà nó đi học xa như vậy đó, thì nó đối diện cái vấn đề. Nó đối diện vấn đề là không phải là vấn đề học hành, ăn uống, nhưng nó vấn đề tâm linh. Tại cái vùng miền Bắc đó, đa số đó là liberal, không có tin Chúa. Và chỉ có 3 em ở Texas, Houston, Texas đi học. Thì trong 6 tháng hè, 2 em kia bỏ Chúa. Không có tin nữa. Thì lúc đó nó mới hoảng, nó mới gọi điện thoại, nói bố, con cần bố giúp. và là người cha người mẹ, là tôi phải thiết lập, là tôi gửi cái bài học kinh thánh cho nó, email cho nó, và mỗi tuần tôi học kinh thánh với nó trên cái đường dây điện thoại, học kinh thánh với nó, và nó hỏi những cái câu hỏi mà nó bị thầy nó, bạn bè nó làm cho nó phân tâm, và nó hỏi những cái câu hỏi mà người ta hỏi nó về cái niềm tin, và tôi phải giúp đỡ nó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu con cái quý ông bà anh chị em học những cái trường mà kêu là Bible Belt thì không có sao, nhưng mà nếu học những cái trường miền Bắc không có thuộc về kinh thánh thì con cái của chúng ta phải đối diện rất là nhiều. Có hai em đi ra từ hội thánh chúng ta được học, một em thì được vô Harvard, Columbia, tức là cao học, một em là Penn State, rồi cái sau này vô Harvard, rất là thành đạt. Nhưng mà hai em này khi mà xong cử nhân thì không còn tin Chúa nữa. Và đây là cái vấn nạn mà hội thánh phải đối diện và gia đình phải đối diện. Và chúng ta phải yêu thương con cái mình đủ để ý đến nó, nói chuyện với nó. Những cái gì mà nó chưa có rõ ràng, làm cha làm mẹ phải giúp trước. Và cha mẹ không có biết tường tận về Chúa Giêsu Christ, sự cứu rỗi của mình, cha mẹ không có biết có lời Chúa mà phải áp dụng được lời của Chúa thì sao, làm sao giúp đỡ con mình. Mà nếu mà chờ tới mục sư để mà gọi điện thoại đó thì đôi khi quá trễ. Xin mọi người đồng đứng lên mà. Cái lời Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, lời của Chúa nhắc nhở chúng con sáng nay trong cái cuộc đời của chúng con sống rất là bận rộn. Lạy Chúa, xin Chúa dạy dỗ chúng con để chúng con có thể quân bình giữa công việc và sự nghỉ ngơi, để chúng con tiếp tục có sự thông công với Chúa, thông công với gia đình, thông công với anh chị em trong hội thánh của Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, để khi ra khỏi đền thờ này thì biết chọn lựa điều nào tốt nhất cho cá nhân mình, cho gia đình mình và cho hội thánh Chúa, để rồi có thể cân bằng được sự phục vụ và sự lắng nghe lời của Chúa. Và qua con cái Chúa mà nhiều người thấy được phước hạnh tuôn tràn trên con cái Chúa và gia đình của họ, mà họ chạy đến tìm kiếm Chúa Giêsu Christ để cũng có sự cứu rỗi trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.